ngưỡng bái bạch chư lị vị tổ sư đồng độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư lị vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành nhân cái pháp sự tại chùa Khánh Lan tại Long An của chúng ta. Đây là một cái ngôi chùa và mới được tái thiết xây dựng. Quý vị thấy cái ngôi chánh điện chúng ta đang ngồi đây đó, là ngày xưa đó thì thầy Hiển thiết kế có từ cái cột này qua cái cột này à. Thì lúc đó thầy mới xuống để xem làm sao. Thầy thiết kế chánh điện có cây cột này qua cái cột này là rồi đó, mà xây rồi, làm móng rồi đó. Thầy mới là đừng làm vậy, nới ra thêm đi, hai bên thêm hai cột nó đi. Không là tiền đâu cất thầy ơi, cất gì để nhỏ nhỏ để tu thôi. Thầy là cứ mày nới ra đi, không có tiền thì từ từ tính. Chứ chùa gì cất chút xíu, người Phật tử vô chút xíu, chỗ đâu ngồi. Thì không nới ra giờ thấy nhỏ không? Nói là bữa trước là thấy rộng dễ sợ luôn à, tại có một mình tu à, thấy rộng. Còn giờ nhiều người, cả trăm người về tu thì thấy nhỏ, đúng không? Do đó cái gì người ta cũng phải có cái nhìn trước xa. Chùa là không phải là để cho một mình tu. Ngày xưa đó thì chùa chánh điện nhỏ, lý do là các vị chư tổ tiền bối người ta ít có ai đi chùa. Ở chùa có mấy thầy trò huynh đệ thôi, thì tụng kinh niệm Phật chánh điện như cũng được. Nhưng bây giờ chúng ta tổ chức những cái đạo tràng tu tập, hoặc là những cái buổi lễ hội, ví dụ như ngày vía Đức Quan Âm là năm ba lần rồi, ngày vía Đức Bổn Sư năm bốn lần rồi, ngày Du Lan ở dưới A Di Đà, rồi tổng kết Tết cuối năm vân vân. Chúng ta cũng phải có cái mặt bằng. Thường ta lấy chánh điện ta làm cái hội trường luôn vân vân. Như vậy thì chùa tuy là mới xây sửa lại, nhưng mà cũng có cái duyên lành là quý vị thấy ngoài vô thấy nguyên cái dàn bầu hồ lô ha, đấy đẹp ha. Tới là ông ta thấy luôn cái đầm sen, cái ao sen xanh biên biếc ha, thấy cũng có cái mùi thiền, mùi tịnh ở trong đó rồi. Rồi từ từ vô bên trong có chánh điện, rồi vào ở phía bên trong nữa thì có khu nhà tăng vân vân. Rồi từ từ không có gì, chắc có lẽ là từ từ cái chánh điện làm phía bên kia ha, chứ không lẽ chánh điện quay ngang đây. Bữa trước cũng thắc mắc thầy sao không xây dựng quay ngang chánh điện đây mà trong khi đường lộ ngoài, chắc có lẽ là mai mốt làm chánh điện đó phải không, còn đây quay ngang chắc lại dẫn đường vân vân. Thôi nói chung là mình có chỗ sinh hoạt được vậy là tốt rồi. Chùa chiền là nơi mà chúng ta sinh hoạt văn hóa về mặt tâm linh. Quý vị biết là bệnh viện thì để là nơi để chữa lành cái vết thương ở trong cái thân của mình, còn chùa là nơi để chữa lành cái vết thương ở trong tâm của mình. Cái vết thương lòng, mà cái vết thương lòng nó khó trị hơn vết thương trong thân. Ví dụ như mình mà bị thẹo dít gì đó, là bây giờ là vô thẩm mỹ viện nó bắn tia laser sao mà nó xức thuốc sao thì lạnh liền à. Còn mà nguyên cái vết thương ở trong tâm á, tức là vết thương tâm là sự hận thù, sự khổ đau, sự giằng xé, sự tổn thương nó nội tâm bên trong, lấy gì chị? Có khoa nào của bệnh viện trị vết thương đó không? Không có phải không? Nó chỉ có cái khoa tâm lý thôi, hoặc giả là có cái khoa trị bệnh liệu về mặt thần kinh thôi. Thần kinh cũng là do cái chập mấy cái mạch ở trên cái nơ rong thần kinh của mình. Còn tâm lý là một cái môn mà đã giải phóng về các cái cố chấp ở trong phần tâm của mình. Mà nếu mà người ta giải quyết hợp lý thì nó sẽ quay về với cái tâm trạng bình thường. Còn ở đây là những cái phiền não, không phải là tâm lý, đó là phiền não trong lòng mình á. Ví dụ như hận ai hận suốt đời, ghét ai ghét suốt đời, ganh tị, tật đố, rồi tổn thương,
ai mà lừa mình cái coi, cho nó tổn thương ghê gớm lắm. Ví dụ như mình lo cho con trai của mình mà tự nhiên quay lại lừa gạt mình, mới hôm qua có cô này chở đi bệnh viện sắm chết nè. Tức là cổ lo cho em, cho anh, cho cha, cho mẹ, lo gì cái 5-6 tỷ bạc để trả nợ đó quý vị. Nhưng cuối cùng những người thân của mình lại lập mưu lập kế nhau để lấy tiền cổ, chứ không phải là tai nạn thật. Có hiểu không? Lập ra cái hiện trường giả, có nghĩa là bị xã hội đen đòi tiền, vậy là tùm lum hết. Nói chung là cũng chửi mà mướn người ta chửi là đại loại gì đó, để cổ đâu biết đâu, có mình cổ mà cổ giàu nhất. Do đó mà kể cả cha mẹ, anh em ruột luôn, rồi họp lại nhau bày ra kế, quý vị, cuối cùng có bỏ ra 5-7 tỷ bạc gì đó trả nợ, nhưng cuối cùng không biết làm sao mà phát hiện ra được không có gì. Có nghĩa là người ta dàn cảnh với nhau thôi, để cho động lòng trách ẩn của cái người em của mình, người con của mình, để bỏ tiền ra cứu gia đình, nhưng thật sự gia đình không có lâm nạn. Thì thấy không, mà bây giờ trải qua 5-6 năm trời rồi, chứ không phải mới đây. Bây giờ trong cái lúc nhậu say, nhậu xỉn hoặc ăn chia không đều trên đó, thì mấy người anh mới cự lộn nhau, mới là phát hiện ra được là lừa cổ. Cổ xỉu lập tức luôn, gì biết không, cổ xỉu mà gọi là sốc á, xém chết luôn, nằm luôn là không được vô nước biển, đo tim rồi luôn. Nên như vậy cái đó gọi là gì, vết thương lòng, vì thấy bị tổn thương, bị người ta lừa gạt. Mà nếu người bên ngoài lừa không sao, mà người trong người thân của mình lừa đó, không có gì. Nên hồi hôm qua thầy có nói chuyện với một vị thiện tọa, thì vị nó nói là cái vị đó, vị đó vị nói là cái người tu á không bao giờ hết thử thách đâu con. Thử thách từ nhỏ tới thử thách càng lớn, thử thách hoài, thử thách cả đời của người tu luôn vậy đó. Không bao giờ, người tu đừng có bao giờ mà nói rằng không có sự thử thách. Hết thử thách người ngoài đến thử thách trong nhà, hết thử thách trong nhà đến thử thách bạn bè, hết thử thách bạn bè tới cha mẹ, hết thử thách cha mẹ đối với bản thân mình, tự thân mình thử thách lấy bản thân mình. Ví dụ như mình ăn chay 50-60 năm tự nhiên thèm mặn, tự nhiên thèm đùi gà, vì thấy thử thách chưa? Tụng kinh nào giờ lên tụng kinh ngon lành, tự nhiên bữa đó tụng kinh lên nghe thấy làm biến. Mình tụng kinh mấy chục năm mà tự nhiên cầm kinh lên thấy làm biến, vì thấy chưa? Sáng sớm 3:30 thức tới giờ 3:30 thức nổi, thôi mình thức nổi thấy làm biến, nó ngán quá trời, sao tự nhiên bữa nay ngán dữ ta, sao đường đi dài quá, sao tới giờ chưa thành đạo chứ mà thấy giờ đường đi còn dài quá. Vì tự nhiên cái đó là thử thách của bản thân mình đó, nó ham cái này ham nọ, nó làm biến, nó nghỉ tu, nó chán trường, nó chán nản, đó là thử thách của bản thân. Còn thử thách bên ngoài là người ta làm tổn thương mình, người ta lừa gạt mình, người ta làm tổn thương mình, người ta phản bội mình, người ta dùng mưu tính kế, nói chung là đủ thứ hết á, người ta làm cho mình bị tổn thương. Như vậy thì cái gì đó là cái gì chị? Đó là chính nhà chùa đó, nơi để trị liệu đó. Chùa là nơi thờ Phật, là nơi tăng chúng ở để tu tập, là nơi mở tất cả các đạo tràng về mặt văn hóa tâm linh, giống như một cái bệnh viện để mà trị liệu liệu pháp tâm linh. Nếu ai mà mở được chùa, lập đạo tràng mà giúp cho những người tổn thương về mặt tinh thần, những người bị phiền não, những người bị thử thách, những người bị những vết thương lòng, những người mà bị tổn thương ở trong tâm á, họ có một chỗ để trị liệu, để làm chi? Để tâm họ được bình an, họ biết được con đường đi đến với Phật pháp, nhắm hướng ở trong tương lai, và đồng thời ở trong cuộc sống này họ tu tập, thì cái phước báo công đức nó lớn lắm. Thân mình chết có kiếp này thôi, mà bệnh phiền não có thể chết nhiều kiếp. Có nghĩa là ví dụ như người ta nổi sân lên, người ta trả thù cái đó, chết đi bị đọa địa ngục. Vì thấy ông tâm họ ác, họ trả thù một cái thôi, lòng toàn là thù oán, không chết theo đọa địa ngục, mà không phải đọa một kiếp đâu, đọa kiếp này tới kiếp khác, kiếp này tới kiếp khác, nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà họ tham lam, mà ông không hiểu được rằng là chúng ta tham của người khác, chúng ta cân già, cân non, ăn trộm, ăn cắp, lừa đảo của người ta, thì mất kiếp người này họ sẽ thành trâu, thành bò, thành dê, thành chó trả nợ cho người ta. Không phải một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, 10 kiếp, 20 kiếp. Quý thấy nguy hiểm không? Đó là những cái phiền não chứa nó trong tâm của mình. Nên khi mà tu tập á, cái người biết được Phật pháp, họ hành trì thì nơi chùa là cái cầu nối cho họ biết được những cái điều đó, biết được kinh điển, biết được giáo pháp nhà Phật, khi đến đó thính pháp, văn kinh, băng đĩa, vân vân, và được quý thầy hướng dẫn, họ sẽ thoát được kiếp này và vĩnh viễn những kiếp về sau. Cái này mới là cái giá trị nhân văn nằm cho đó. Giá trị của đạo Phật là cứu cho chúng sanh, chẳng những cứu đau khổ này và chẳng và cứu cả cái đau khổ khác. Và Đức Phật, lớn nhất là Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh tự thân vận động để tìm ra con đường giải khổ cho mình, cứu khổ khác, giải khổ khác nha. Cứu khổ, ví dụ như mình bệnh khổ phải không, ta có thể cứu được mình cái bệnh này. Ví dụ mình bị nhức đầu đi, người ta cho mình uống thuốc vô cái hết nhức đầu, người ta cứu được cái khổ nhức đầu của mình. Nhưng mà ngày mai bị bệnh đau bụng, ta cứu thoát khỏi bệnh đau bụng mới qua bệnh viêm khớp, cứu khỏi viêm khớp mới qua là bệnh giãn tĩnh mạch, cứu khỏi giãn tĩnh mạch qua lên máu, cứu khỏi lên máu qua bệnh gan, cứu khỏi gan cái qua mỡ máu. Thôi nhiều lắm, bệnh sao cứu, cứu khổ, hết khổ này tới khổ kia. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về mà. Phải không? Biết nào hết khổ. Nên có nhiều người á hỏi thầy, thầy coi con coi chừng nào con hết khổ thầy. Thầy cười, con người biết nào hết khổ, sanh lão bệnh tử mà, biết nào hết khổ. Trong thế giới, trong nẻo sanh tử luân hồi mà, Đức Phật dạy biết nào hết khổ. Chỉ khi giác ngộ hết khổ mà thôi. Còn chưa giác ngộ còn khổ dai dai, còn khổ dài dài. Quý vị thấy không? Giác ngộ mới hết khổ. Người giác ngộ ở trên trời không có khổ, ở địa ngục không có khổ, ở cõi người không khổ. Bất kỳ cảnh giới nào người giác ngộ không bao giờ đau khổ. Ví dụ như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở dưới địa ngục để cứu khổ chúng sanh, Ngài có khổ không? Chúng sanh địa ngục khổ chứ Ngài Địa Tạng Vương ở địa ngục Ngài vẫn không khổ. Một Kiền Liên đi địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục khổ, nhưng Một Kiền Liên đến đó thăm Một Liên không khổ. Tại vì Một Kiền Liên là bậc giác ngộ. Đúng chưa? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và vị La Hán, vị Bồ Tát ở trong cõi người của mình cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, Ngài có khổ không? Ngài không khổ không? Mà mình có khổ không? Mình khổ gần chết luôn. Phải không? Mình khổ, mình sợ mất nhà, sợ mất vợ, sợ mất chồng, sợ mất của, sợ mất ngai vàng. Còn Ngài bỏ cái một ra đi, nghe thấy không? Có thể thấy để ý không? Ngài quăng cái một ra đi à, còn mình mất 200.000 bạc ngủ không nổi luôn. Đứa con nó dành có chục công đất à, lên máu, lên xuống sám chết. Nghe thấy không? Mà trong khi đó Thái tử ta bỏ cả đất nước, bỏ cả ngai vàng, bỏ tất cả các cái người ta ra đi, quý vị thấy không? Là chỗ nào? Chỗ giác ngộ đó. Cái người giác ngộ ta không có khổ, ta không bận lòng với tất cả cái chúng sanh hết. Nên tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian nè. Còn mình đó thì mình bận lòng với sự giả của trần gian. Mới thấy, nên khi nào chúng ta giác ngộ thì ở đó mới có sự hết khổ, chứ không phải mình tìm chỗ nào trốn là hết khổ đâu. Quý vị thấy chỗ này con mình quậy quá trời, mình tìm chỗ khác, tìm chỗ khác thì mình bị cái khổ khác đó, chứ không phải khổ đó. Có những người á quý vị bắt đi đi tìm, ở đây khổ quá đi ra tới ngoài đảo ngoại đó, đi tìm một cái gian sơn riêng cho mình ở ngoài đảo, ra tới ngoại bệnh không có thuốc trị, không có bác sĩ. Ở đây á bị người ta chèn, người ta ép con dâu rồi nó chửi nó mắng, vậy mà khổ bởi con dâu rể rồi chửi mắng. Đi một mình đi ra ngoài đó ở khổ khác, nó có gì khổ? Đói khổ lạnh, khổ bệnh không có thuốc, khổ cô đơn cũng khổ à. Con người mình nó trốn đâu cho khỏi khổ? Ngươi đã làm thân người vậy, bởi vì chót mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như voi, bài hát gì hát là phải đó cái gì. Nên chỗ nào nó không khổ mà, chỉ có giác ngộ là không khổ mà. Cái người mà giác ngộ rồi đó quý vị, họ sẽ già không bao giờ họ than gì cái già của họ chứ. Bệnh không bao giờ họ khổ than gì cái bệnh chứ. Họ chết họ không vui vẻ, nhẹ nhàng họ ra đi nữa. Thấy ông Bằng Long Quẩn không? Ông đắc đạo ngồi xuống đi cái rột cái à. Đó, rồi có nhiều người á là tu niệm Phật. Khi mà người ta giác ngộ rồi, trong câu niệm Phật đi đến cảnh giới giác ngộ của tâm mày. Nè, rồi á là ta nhẹ nhàng ta ngồi xuống ta chắp tay ta niệm Phật ta ra đi à. Nhẹ nhàng thanh thản, già bệnh chết không làm cho những người đó đau khổ. Cái người tu mà giác ngộ rồi ta chửi không có gì chứ á, bình thường à. Như là Đức Phật có một đoạn kinh đó ta theo ta chửi quá chừng luôn á, Đức Phật nhẹ nhàng thanh thản không có buồn phiền giận chứ. Còn mình mà ta chửi cái là mặt mày tím ngắt rồi nha. Cái môi mà nó giật giật chỗ này nè. Thấy cái môi mà nó giật cái tay mà nắm lại đó là rồng là mình biết rồi đó, gần rồi đó nha. Tám xuống, tám ơi xuống để họ đứt gân máu. Phải không? Đó là tại sao chúng ta đau khổ, là tại vì chúng ta còn cố chấp những lời lẽ, những thị phi trong cuộc đời này. Còn hơn, còn thua, còn ai, còn oán, còn hận, còn thù, là tại vì chúng ta chưa có giác ngộ. Nên ta tu tập để đi đến sự giác ngộ của nội tâm. Giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là mình tỉnh thức nhận ra. Tỉnh thức nhận ra. Tỉnh là gì? Đâu có mê. Mê là gì? Mê là lầm, là lẫn, là lạ. Còn tỉnh là nhận ra. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đi bốn cổng thành, Ngài thấy cảnh người già, người bệnh, Ngài chết. Ngài mới hỏi Sa Nạc, ê, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là Thái tử, nói sao nghe vui quá hả? Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết? Thái tử bây giờ á, thân cường lực tráng, như một ngày nào đó, tuổi chồng, thiên tuổi, Thái tử cũng già, cũng lụng, cũng cụm, cũng bệnh, cũng đau, cũng đớn, và cuối cùng Thái tử cũng bỏ thay nơi miền cát bụi, cũng chết mà thôi. Nên Thái tử mới nói với Sa Nạc, này Sa Nạc hỏi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chấp lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh. Rốt cuộc rồi mồ lạnh nóng xương khô, miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Cái đó bình tĩnh chưa? Chợt tỉnh chưa? Tỉnh thức chưa? Đó thức đó. Hồi nào tới giờ mình ngủ mê vậy đó, lo vàng, lo bạc, lo danh, lo lợi, lo quá trời luôn, ôm ấp hàng ngày, nhằm khi lừa đảo nha, nhằm khi á là sắm cái ô nha, bỏ vô từng ten từng ten từng ten từng ten, chết bỏ lại hết, uổng quá trời, thành ma, thành cô hồn. Nó tiếc quá vậy, tiếc dữ lắm, chết bỏ lại hết không còn chứ. Cô hồn chạy vòng vòng, trời ơi, vàng của tôi, nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, xe của tôi, nó chạy vòng vòng ta lấy trơn rồi. Mình vừa chết đi là liệm xong, lỡ chia hết trơn không còn miếng nào chứ. Đó, do đó mình mất hết rồi, mất trắng hết rồi. Bây giờ có dám lấy ô vàng mà cho đứa con đứa năm chỉ không? Không dám cho phải không? Chết đi nó bợ nguyên hũ. Bây giờ trong cái sổ ngân hàng á, 1 tỷ bạc á, dám lấy ra 100 triệu cho 4 đứa con không? Còn lại 600 không? Không dám lấy phải không? Chết đi nó bợ nguyên cuốn á. Cái xe mua về mới cáo, con mượn chạy đi đám, không cho gì, không dám cho mượn. Đâu có gì, dứt phát xe tao là không có cho ai mượn chứ, mới cáo mà xe mới cáo mượn chạy nhớ chạy nước sơn sao cái gì, vừa chết đi xong lấy chìa khóa nó chạy ra ngoài nó lạng đánh võng ngoài đường mày thấy không? Rồi khổ không? Khổ dữ lắm cái gì. Là tại chỗ nào? Tại chỗ không có tâm giác ngộ, không có bừng tỉnh ra, thấy cái gì cũng là của mình, thấy cái gì á là cũng là tài sản của mình, mình ôm, mình giữ, mình chặt nó cái gì, nó chỉ có ý nghĩa khi mình còn thân này, còn mất thân này chả có ý nghĩa gì cả, thấy không cái gì. Vàng á nó là rác khi mình tắt thở, vàng nó là vàng khi mình còn thở, tại nó còn mua được áo, được quần, được xe, được cộ, được cơm, được gạo cho mình ăn nuôi tấm thân này. Khi tấm thân này mất đi rồi nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vậy nên cái người ta tỉnh và thấy được điều đó, nên nó có tính, nó có đi là do duyên mà thôi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Giàu đến đống vàng đó là cũng do cái duyên nghiệp mà mình đã gieo nhân thiện trong kiếp trước, bây giờ cái đống vàng mới đến. Còn giàu cho chúng ta làm cực lực đi nữa mà không có đống vàng nào đến hết, chúng ta cũng biết cái duyên nghiệp hồi trước mình không cúng dường bố thí, nên ngày hôm nay làm gì có cái quả mà giàu sang danh vọng, mình cũng mỉm cười thôi đó, thức tỉnh rồi đó, nhẹ nhàng thanh thản. Mình làm cái nhân gì nè, bữa nay mới gặp rễ điên điển nè, chứ mình làm toàn là đi chùa tu không, làm sao gặp rễ điên điển, phải không? Mình gieo cái nhân gì mới gặp con dâu mà chua lè xanh lét nè, chứ còn nếu mà mình gieo cái nhân mà toàn là đi tu không, làm sao gặp con dâu xanh lè chua lét, phải không? Mình phải gieo quan trái vì người ta nè, người ta thấy không, ta báo quán nè, phải không cái gì? Hồi trước ta vô chùa ta tụng kinh ta niệm Phật, còn mình đi chùa mình quẩy không, đi chùa nhiều chuyện nói xấu thầy cô không hả, rồi đi xuống bếp ăn vụng không, mà thì làm sao mà mình được cái quả báo mà ăn lạc ăn vui phải không? Do đó cái gì nó đến với mình là do cái nhân mình đã gieo giờ quả ngày hôm nay thôi. Mình gặp ông chồng không lo về gia đình, vậy tối ngày nhậu quậy không mình biết rồi đó, hồi kiếp trước mình gieo cái gì rồi nè, bây giờ cái quả đến với mình nè, chứ không phải tự nhiên mà nó gắn vô đâu, nồi nào ấp dung nó mà, cái nồi này thì cái áp nắp đó đó, chứ đừng có chê, đừng có chửi người ta gì. Cái nắp đó úp đúng cái nồi này nè, mình chê cái nắp tức là cái nồi mình cũng chê luôn, phải không? Mình chê ông chồng mình dở, chê ông chồng mình ngu, chê ông chồng mình đó đó dở ngu mới úp đúng cái dở ngu mà chứ phải do đó mình không thấy mình ngu mình dở, mà mình thấy người ta dở ta ngu không à, đó không phải là bậc trí tuệ của gì. Nên khi ở trong cuộc đời này những cái gì đến với mình đều do nhân do duyên cả đó, do đó nó đến và ta bình tĩnh nà mà nhận nó, nó ra đi, à ta bình tĩnh mà ta đưa nó đi. À, bây giờ ta nhẹ nhàng ta phát tâm ta tu tập là để chi? À, phát tâm tu tập để mình là không có vui buồn hờn giận, trong cảnh vui buồn hờn giận mình vẫn nhẹ nhàng, vẫn thanh thản trong cảnh vui buồn hờn giận. Ai vui buồn hờn giận mình không vui buồn hờn giận. Ai già ai bệnh chết khổ, nhưng mình già mình bệnh mình chết mình không khổ. Và sống trong cái cảnh của cảnh giới ta bà này, sau khi mất đi chúng ta không tham cầu cảnh giới ta bà nữa. Tại sao ta không tham cầu cảnh giới ta bà nữa? Mình biết nó không bền không chắc, có vui thật đó mà nó không giữ mãi niềm vui. Có sướng thật đó nhưng cái sung sướng nó không kéo dài hoài. Con người ta có mạng số, có mạng sống, sống rồi chết, có rồi không. À, quý vị luôn luôn nào cũng tâm niệm hai điều này: sống rồi phải chết, có rồi lại mất. Đó là cái gì? Cuộc đời cho ta cái gì lấy đúng ta lại cái đó, không bao giờ cho luôn cả. À, quý vị, bây giờ hồi nhỏ mình ngu lắm, lớn lên học hành rồi thông minh ra, rồi về già lút lẫn rồi lại, đúng chưa? Vậy thì nó cho mình thông minh, lấy lại mình thông minh, cho mình cái thân đem vô lò thiêu đốt lấy lại cho bằng được cái thân của mình, đúng chưa? Cho mình tài sản, chết đi rồi lấy lại tài sản, cho nhà lấy lại nhà, cho của lấy lại của, cho vợ lấy lại vợ, cho chồng lấy lại chồng. Nó không bao giờ cho không mình cái gì cả. À, cái gì cuộc đời nó cho mình cái gì nó lấy mình cái đó, cuối cùng mình cũng mất. Nên cái có nó không bền không chắc, phải không? Nó không dài không lâu, sống rồi cũng phải chết, có rồi cũng phải mất. Như vậy mình đến cái cảnh có sống rồi lại chết, đến cái cảnh mà có rồi lại mất, giữ nó làm cái gì trong cái cảnh đó cho nó khổ cái gì? Nên cầu về Tây Phương Cực Lạc ta ở đi, chứ ai ở đây làm gì? Nên nó khi sống ta ý thức điều đó, ta mới phát tâm ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ như không kêu giảng sanh, ai chịu giảng sanh? Mấy em nhỏ nhỏ kêu giảng sanh, trời cõi này sống sướng chết kêu giảng sanh thầy. Tại vì chúng ta chưa ý thức được sống rồi lại chết, có rồi lại không. Nếu ai mà thấy được á, là sống rồi lại chết, có rồi lại không, tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. À, nghe thấy chưa? Đó người ta gọi là tu tập để cầu sau đó. Nhưng mà muốn về được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đó, Đức Phật dạy kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật. Người nào phát tâm niệm Phật phải đi đến cảnh giới của nội tâm, tức là dùng câu niệm Phật để hóa giải cái tâm mình cho hết động hết loạn, cho đến nhất tâm bất loạn của tâm. Có nghĩa là tâm mình không còn động loạn nữa. Tâm động loạn là gì? Là tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Đó gọi là tâm động loạn đó. Ai động tới cái là mình giận, ai động tới cái mình hờn, mất cái mình tiếc, có cái mình hí hửng, khen mình vui, chê mình buồn, là tâm đó tâm động, không phải là bất loạn đâu nha. Tâm đó là tâm loạn đấy. Nên dùng câu niệm Phật để làm cho tâm mình nó bình. À, bình nó lặng xuống. Vì sống giữa cảnh ta bà này, dùng câu niệm Phật để bình tĩnh lặng tâm mình, để luyện cho được cái tâm mình cho bằng được, không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, ta gọi là an lạc. Nào quý thích giờ an lạc mới về cực lạc. Chứ không an lạc thì làm sao về được cực lạc, cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Và sau đó ta thấy cảnh có rồi lại mất, sống rồi lại chết, nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có hai phần. Phần thứ nhất là dùng câu niệm Phật để tâm mình được bình hạnh trực, tâm mình được tĩnh lặng, được an lạc. Phần thứ hai, sau khi chết rồi cầu nguyện giảng sanh thế giới của Đức Phật A Di Đà. Do đó ta dùng pháp Phật mà để ta tu tập. Mà trước khi tu tập đó, mình phải ý thức được cái điều mà ta tu tập điều chuyển cảnh giới này là do cảnh giới ta bà này nó không bền không chắc. Cái điều mà ta tu tập là ta mượn câu niệm Phật để cho tâm ta được tĩnh lặng, ta được thiền định ở trong cảm tâm của mình. Tại sao á mà tâm mình động loạn được không? Được. Tâm mình động loạn thì mình tạo thành cái nghiệp nhân của sự động loạn, mà nghiệp nhân sự động loạn là nhân của sanh tử luân hồi u bi khổ não. Tâm thanh tịnh là nhân bậc thánh nhân, nhân làm Phật, nhân làm thánh ở trong tương lai. Do đó dùng câu niệm Phật để khắc chế đi cái động loạn, để hóa giải cái động loạn đó, để trở về với Phật với thánh ở trong tương lai, ở trong thật sự trong tâm mình. Ta hiểu điều đó ta mới niệm Phật. Khi ta niệm Phật á, dạ, ví dụ như mình thấy á là mình sắp nổi sân lên, bắt đầu mình hít hơi thở dài niệm Phật rồi. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật. Bình thường á, người ta chửi mình sắp nổi sân lên, mình tìm cách mình chửi lại. Bây giờ người tu á, người ta chửi mình sắp nổi sân, mình tìm cách mình hóa giải tâm sân hận của mình. Hai người này hoàn toàn khác nhau nha. Tuy nhầm người niệm Phật mà hai cách niệm Phật khác nhau. Một cách niệm Phật là niệm trong miệng mà thôi, nhưng trong lòng không có tu. Do đó ta chửi mình sẵn sàng giận hờn sân si để chửi lại cho ta hơn người ta. Còn người có tu á là người ta niệm Phật để hóa giải cái tâm sân giận của mình, chứ không phải tìm cách để trả thù, tìm cách để hơn thua nhau từng lời từng tiếng theo cái thói thường cuộc sống. À, như vậy thì cái người đó là người tu theo pháp môn niệm Phật đó quý vị. Người này chắc chắn được giảng sanh và người này chắc chắn sẽ được an lạc an ổn trong cuộc đời này. Nên có nhiều người ta tu niệm Phật ta an lạc lắm, ai chửi chửi mắng mắng cười không à. Tại sao họ cười? Tại ta biết cái người chửi mình mắng mình người đó bị khẩu nghiệp đó. Cái người chửi mình mắng mình họ có tâm hơn thua không bao giờ họ giảng sanh được đâu. Mà họ bị đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi tại tâm hơn thua của họ đó, dầu cho họ đúng nữa nhưng trong lòng của họ cũng là tâm đời, tâm hơn thua. Nếu ta tu tập ai mà làm lầm lỗi gì không bao giờ mình chửi người ta hết, mình thương mình cũng giúp đỡ người ta, không bao giờ mình chửi người ta hết. Còn người chửi đó có gì, tâm họ rất là khó chịu, tâm họ rất là khó khăn, họ sống ở trong địa ngục trần gian trong tâm của họ đó, nên họ chửi họ rất khó chịu. Cái người chửi họ phải nổi sân, mà họ nổi sân họ lên máu, và họ nổi sân họ dùng những lời cay đắng cay nghiệt nên họ bị tội lỗi của cái miệng của họ. Họ cái ý độc, họ bị cái tội lỗi của cái ý của họ. Nên cái người tu tập mình bị thấu suốt được nhân quả, có gì ai chửi mình là tội nghiệp họ lắm. Tại mình thấy cái miệng của họ mở ra mở vô, mở ra mở vô, điếc hai lỗ tai họ chứ mỗi quay hạm trên người ngồi viết sao bị đọa lạc trong câu chửi đó luôn. Nên mình không bao giờ giận hờn chửi lại cả. Ai chửi mình nhịn, quý vị, gọi là nhẫn nhục. À, ai mắng ai chửi ai làm gì à, chúng ta nhẫn nhục đi. Tại vì người ta biết cuộc đời có còn lại mà có rồi lại mất, à, sống rồi lại chết. Đó là nắm được cái quy luật đó của gì thì người ta dễ dàng ta tu tập thôi với ba cái pháp: à, niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật. Và đầu tiên á thì luôn luôn lúc nào cũng quán có rồi lại mất, à, sống rồi lại chết. Nếu ai thường thường quán điều đó niệm Phật mới thành công, còn không quán điều đó niệm Phật không có thành công đâu. À, quý vị, niệm Phật gieo duyên lành với nhà Phật mà thôi. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài này. Tại vì sao mà ta chọn đề tài này là tại vì bữa nay ta mừng thọ cho những người trên 60 tuổi cho tới 100 tuổi. Ý sao mà có tới 100 tuổi không 101 ta? À, hồi nãy thầy Hiển nói là mừng thọ cho người 60 cho tới 100 mà. Thầy nãy giờ thắc mắc của người ta 101 sao không mừng hả? Thôi bây giờ á mình nói là mừng thọ cho người 60 tuổi cho đến chết, và ai biết đến nào của 100, 101 cũng được ha. Mừng thọ cho người 60 tuổi trở lên không có gì. Mặt trời mọc nha, mọc lên bằng nửa cái đồng hồ nè. Mọc lên là 1 tuổi nè, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi đứng bóng, bắt đầu 60 là xế bóng chiều tà nha. 60, 70, 80, 90, 100 rồi, hiểu ha, phải không? Không vậy thì ở đây nè là nơi cõi đi về nè, đây á là cõi phải ra đi nè, đây là tử thần nè, bắt đầu mọc lên nha. 10, 20, 30, 40, 50 đứng bóng, 60 ngã bóng về tây nghe. Chiều chiều bóng ngã về tây, mẹ đi biền biệt từ đây không về. Đó, nào xuống alo nha. Người ta mừng cho mình nhưng mà mình buồn cho mình, đúng không? Người ta mừng cho mình được sống dai nhưng mà mình buồn cho mình mau chết, đúng không? Sống càng dai càng mau chết, đúng không? Thế sao thầy nói lạ vậy? Tại vì sống càng nhiều là chết lại càng nhanh. Tại người có 100 tuổi sống 70 còn 30, sống 80 còn 20, sống 90 còn 10, sống 99 còn 1, đúng chưa? Như vậy thì người ta mừng cho mình sống dai nhưng mà mình buồn cho mình gần chết, đúng chưa? Khi buồn cho mình gần chết mình mới quán sát, mình mới tu, để tu đi cho kịp đò chiều. À, cái gì? Niệm đi cho được ít nhiều câu kinh, thấy không? Đời là khổ linh đinh biển ái, chiếc thuyền nan lèo lại ta về. Xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chỗ chán chê tâm mình. Đời là khổ linh đinh bể tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm Di Đà, nhất tự thiên kim nếu không mật niệm sao tìm không ra. Nên vào chiều nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên có rồi lại mất, sống rồi lại chết. A Di Đà Phật. Nếu ai quán sát được điều này mới đi vào một cái pháp gọi là pháp niệm Phật, mà có ba cái điều pháp niệm Phật, đó là miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật. Nhưng ban đầu chúng ta quán hai điều, có rồi lại mất. Cái người mà quán có rồi lại mất, họ thảnh thơi lắm. Họ thảnh thơi cái gì? Đây là quy luật của cuộc đời rồi. Hồi chúng ta sanh ra chúng ta chưa có gì hết, chỉ có cái thân này thôi quý vị. Từ cái thân này mới có cái nuôi cái thân. Cái thân này thì trong kinh nhà Phật gọi là cái ngã. Nuôi cái thân là cái của cái thân, quần áo, vàng bạc, nhà cửa, ruộng đất, vợ chồng, con cái là cái của cái thân này, đúng chưa? Như vậy thân và cái của thân thì nhân Phật nói là ngã và ngã sở, cái thuật ngữ nhà Phật nha. Chữ sở nghĩa là sở hữu, chữ sở hữu nghĩa là chữ của. Của đâu là sở hữu đó. Như vậy hồi chúng ta mới sanh ra có một cái chữ của, một duy nhất chữ của thôi là thân này của ta thôi, chứ không có gì cả. Đâu có gì quan sát hay có cái gì không? Mới sanh ra không có cái gì mặc luôn, phải không? Nếu ai mà ngon ngon lắm được cái bọc điều, phải không? Còn thôi cũng chung á, có rúng không cũng bị cắt à. À, do đó ra cái chỗ lỗi, không có miếng nào chứ, đầu khóc không? Mới ra cái khóc sao có dừng để ý không? Nhớ hồi nhỏ mình khóc không? Mới vừa ra cái khóc cái gì đó. Khổ quá, phải không? Để ý đây. Đó, cái hồi mình nhận thức được đau khổ mình khóc tiếp. Tu qua, khổ quá, tu mới qua. Để ý cho mấy nhỏ khóc. Khổ quá, tu qua. Khổ quá, tu mới qua. Khổ quá, ông tu không qua. Vậy thôi. Mới sanh ra nó vậy đó. Mới sanh ra không có gì chứ. Cái gì bắt đầu chúng ta lớn lên chừng nào có thêm chừng đó. Bắt đầu có chữ của là chữ sở đó. Chữ sở là sở hữu. Dâm nhà Phật sự sở hữu. Ta là ngã, cái của ta là cái sở ngã, tức là cái của ta dịch ra là cái sở ngã. Cái sở ngã là cái của ta để nuôi cái thân ta. Do đó người ta lớn lên, ta tìm nhiều cái để nuôi thân ta, tức là ta thương cái thân ta, nên ta tìm cái của ta. Bắt đầu ta cất nhà, mua xe, mua vàng bạc, trang điểm, có vợ, có chồng, có con, có cái, có địa vị để chi? Để dung đắp cho cái thân này. Dạ, cái gì bắt đầu có những cái có nó bắt đầu đó, là có đó, có rồi, đúng không? Thân có rồi, nên cái xe có rồi, nhà có rồi, vợ có rồi, con có rồi, vàng bạc có rồi, địa vị có rồi, bắt đầu nó lại mất nè nha. Cái thân mình có là có gì? Có kiến thức, có sức khỏe, có sắc đẹp, đúng chưa? Bây giờ bắt đầu á, già từ từ nó đẹp nè ha, bắt đầu nổi lên tàn nhang, nó nhảy tùm lum trên mặt nè, thấy không? Chân chim nó dậm tùm lum, nọc nọc nó nhăn nheo nha, răng nó rụng từng chiếc nó rụng xuống nha, tóc bắt đầu nó phơ, nó tóc bạc nha, con mắt bắt đầu còn đá, còn nước, mây thịt nha, có phải không? Còn đẹp nữa không? Còn đẹp không? Ai dám nói mình đẹp không? 18 tuổi dám đẹp lật ngược lại đánh số đề, đây có ai đánh số đề không? 18 lật là số mấy? 81 phải không? Hồi 18 tuổi còn hãnh diện, 81 có dám hãnh diện không? Hết phải không? Hết dám phải không? Đó, cuộc đời mình sẽ qua con số đó. 18 lật lại 81, 16, 61, 15, 51 lật tới lật lui 19, 91 vậy đó. Rồi nó lật lại vậy còn đẹp không? Bắt đầu nó lấy hết sắc đẹp của mình. Nó cho mình sắc đẹp, nó sẽ lấy lại hết sắc đẹp mình. Nên người nào có sắc đẹp đừng hãnh diện. Ai có sắc đẹp hãnh diện á, mình nói nhỏ, mai mốt già cũng nhăn nheo hết nè, bảy ơi, thấy không? Nếu ai có chê mình xấu á, mình cũng nói, mai mốt già cỡ 8 con cũng xấu hà con ơi. Mà không biết con có già cỡ 8 nổi không, phải chết giữa đường rồi, đúng không? Nên mình có già, có xấu chút xíu nữa người ta chê mình cười à. Con già con cũng xấu như 8, nhằm khi xấu hơn nữa đó. Phải không? 8 già 8 rụng có nửa hàm răng, con rụng hết hàm á con. Thấy không? Rồi á, không biết con có bản lãnh mà sống đến già như 8 không? 8 này 80 nè. Con này 30 phải không? Con có sống được 50 năm không? Hay là 10 năm, 20 năm nhậu quá ung thư gan chết rồi con ơi. Phải không? Chê 8 làm gì? Để chúng ta bình thản, có rồi nó lại mất à. Có sắc đẹp mất sắc đẹp, có sức khỏe sức cường lực tráng, nhậu sáng đêm không xỉn, nghe thấy chưa? Rồi á, vác lúa vác lần 2-3 bao chạy le te, dám chiếc xe 37 cổng lên vai lội ngang đường mương luôn mà thầy thấy nè. Ở dưới quê á, cái đường mương vậy đó, cổng chiếc xe 67 cổng lên dây đi qua luôn, hai ông khiêng chiếc xe Honda khiêng qua mương luôn. Tới chừng 7-80 rồi đầu lụm cụm nghe cây gậy nó chống rồi ha, một mình mà dở cái chân không nổi nữa. Vậy thì hồi nãy á khiêng luôn chiếc xe qua đường mương luôn, cái chiếc xe riết của người ta đó, hai ông nhậu hai bên, ta lên ta đề máy chạy, hai ông á nắm hai cái ngoài sau dở hỏng cái bánh sau lên là lẩm quay bánh không chạy tới được. Thầy thấy mấy ông nhậu chọc người ta đó, chiếc xe riết á mà hai ông dở lên hỏng hai bánh sau lên luôn. Ông tài xế vô số chạy như ào ào không thấy nó chạy tới, ai về đâu dở bánh sao lên sao chạy vậy đó quý vị. Còn 1, 2, 3 hai ông bỏ xuống cái nó chạy cái dù cái xí xém đâm xong mà giỡn vậy đó. Nhưng mà bây giờ già cả rồi, kêu ra giỡn thử coi hả, ra kéo lên cái một nó gãy luôn cột sống. Vì thấy không, vì có sức khỏe rồi nó mất cái sức khỏe, có sắc đẹp nó mất cái sắc đẹp, có trí thông minh nó mất trí thông minh, già lú lẫn để đồ quên trước quên sau hết trơn nè. Đó quý vị thấy không, vô á đi chùa chạy ra chạy vô mất tiêu cái chìa khóa, vợ ngốc ghét thứ mà lấy chìa khóa không để lại cho cụ, ghét nhất thứ này. Chạy tới chạy lui vợ ngốc là cái gì, má cầm tay má, ủa cầm chìa khóa trong tay chạy long nhong đi kiếm. Rồi chạy ra ngoài trước á, tra cái chìa khóa vô, chạy vô, nón bảo hiểm tao, ai lấy, nãy giờ kiếm chết luôn, vậy chứ má đội gì, nên đậu má, ủa, đội rồi đi kiếm, nó đọc cái chỗ đó đó, cầm cái tay nè mà đi kiếm, đội rồi mà đi kiếm, mà đi chửi hết chứ không phải mà, bình thường đâu, à, có gì không, già, quên trước quên sau chứ, đội trên đầu nhưng mà đi kiếm vòng, hồi ủa, ý, quên, lộn không à, à có gì thấy chưa. Vậy thì cái trí tuệ mình nó mất đi, cái trí thông minh mình nó mất đi, có cuộc đời nó cho mình rồi, nó cho mình sức khỏe, mất sức khỏe, cho mình á là cái sắc đẹp, mất sắc đẹp, cho mình trí thông minh, mất trí thông minh, cuộc đời nó cho gì nó lấy lại, bắt đầu nó cho mình nhà này phải không, bắt đầu chết lại nè ha, bắt đầu mình tắt hở ha. Điện thoại điện tâm đồ mà nó đặt lên cái nó mới kêu ép mà mình để ý nghe nó cái chữ e cái đó phải không, này nó e hiểu không, cái chữ e đó e cái là hết thở đó, nó lại e cái điện tâm đồ trên màn hình đó, rồi nó giặt rồi xong bắt đầu ha. Mấy thầy là có việc nè, mấy thầy thùng cắt thùng ben cho bạn đêm ba sáng nghe cái đó cái một hết dám đi đâu luôn, nó có gì quấn mền ngủ sáng ướt nhẹp luôn, nít ở dưới quê á nghe thùng ban đêm đâu dám đi ra ngoài, sáng ướt mền ướt hết vậy đó quý vị thấy à, mất gì, mất cái thân này bắt đầu cuộc đời nó sẽ đòi lại, nó cho mình ban đầu mình đâu có cái thân, đâu có cái nghiệp với cái tâm này, đi đến đây có cái thân này giờ nó đòi lại thân rồi đó, nó đòi lại xuống quan mồ để nó tan ra hết thành cát bụi, nó đòi lại lưu rồi thiêu để trở thành cái hũ cốt mà thôi. Mất cái thân này giàu đẹp tới cỡ nào đẹp, giàu hoa hậu cũng tiêu, giàu vua cũng tiêu, giàu dân cũng tiêu, giàu cũng tiêu, nghèo cũng tiêu, một mai mai một mai giàu sang à, phải không à, cũng qua gì cũng qua nắm mồ, giàu sang cũng mất mà sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung con gò à, quý thấy không, mới cuộc đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê cuộc trần, đến chán nên chê tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Có rồi lại mất giữ nó làm chi, vậy mà mình giữ đó quý vị, có rồi lại mất giữ nó làm chi, trước sau cũng mất giữ nó làm chi, cái người khôn không bao giờ giữ. Nên ai khôn nhiều nhất quý vị, Đức Phật đó, ngài mới 19 tuổi ngài bỏ rồi, mình tới giờ 90 tuổi có bỏ được không, chưa phải không, vậy là mình không khôn bằng Phật. Đức Phật 19 tuổi bỏ rồi, tầm phương giải thoát mà về mới khôn mà, ngài tầm giải thoát ngài bỏ hết tất cả các cái. Thấy chưa, ngài biết cái này giữ cũng không được đâu, giữ rồi cũng mất à, đúng chưa, nên giữ cũng mất, giữ làm gì cho nó khổ cho sầu, giữ rồi cũng mất, giữ làm gì cho ôm cái bầu tâm sự, giữ rồi lại mất giữ, làm gì á, cho khổ cho đau. Quý vị nên ngày ra đi, ra tầm chân lý đạo màu, nhẹ nhàng đi vào bể thẳm rừng sâu để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Nói cho chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Sáu tâm năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Mới bỏ được ngai vàng, còn mình không bỏ được nhẫn vàng. Vì thấy chưa, ngai vàng ta không bỏ mà mình bỏ được nhẫn vàng. Mất chiếc nhẫn vàng cái nghỉ tu hai chỉ thôi nè. Ở dưới Bạc Liêu mất có hai chỉ vàng cái lên máu nửa tháng. Mấy đứa con là thôi má ơi, má lỡ mất rồi thôi. Nói thiệt, tao không có tiếc mà tao tức. Nhà không có ai chứ, có hai ba mạng ở trong nhà mà tao để chiếc nhẫn tao đi tắm nó mất là mất như sao. Thiệt đó, mấy đứa con là tiếc gì, má ơi má nay bảy mấy tuổi má lên máu má chết, giờ má ơi tiếc gì, tao không có tiếc mà tao tức. Tức với tiếc thì cũng chữ tờ à má ơi, cái nào cũng tờ, tức cái tiếc gì cũng tờ ha, phải không? Do đó tiếc hay tức gì nó cũng lên máu cũng chết à, mà không chết ta chết mình, phải không? Cái mạng mình đổi hai chỉ vàng rẻ quá má ơi, mất hai chỉ vàng đổi mạng mình không ăn không ngủ lên máu vài bữa chết, mạng đổi hai chỉ vàng rẻ rề, phải không? Mà chết rồi bỏ lại cả mấy chục công đất bao nhiêu chỉ, bỏ cái nhà bao nhiêu chỉ, bỏ lại cái chiếc xe bao nhiêu chỉ, bỏ lại vàng bạc của báo bao nhiêu chỉ, tiếc có hai chỉ mất cả ngàn chỉ. Rồi con người ta vậy đó, khổ vậy đó quý vị. Nhảy xong chết hộp 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 lặng lặng, người ta kêu á, cứu lên năm chỉ vàng trả bốn chỉ đó chứ, ta là thôi bốn chỉ rưỡi, bốn chỉ mốt, rồi cuối cùng chết luôn lão hà tiện trong mà cái chuyện cổ Việt Nam á. Như vậy người ta mới thấy á, là người ta bị đó là bị gì, bị vô minh á, gọi là vô minh dày vô minh sâu á quý vị, vô minh sâu vô minh dày lắm. Coi tiền coi bạc trọng hơn mạng mình, có mạng mới tìm ra được tiền, bạc mất mạng rồi lấy ai để xài tiền, vậy mà ta dám coi vàng coi bạc, coi tiền trọng hơn cái mạng của mình gì. Nhầm người bệnh không dám đi khám bệnh sợ tốn tiền, nhầm người ăn á tối gần chết không dám ăn sợ tốn tiền. Nhưng tiền để làm gì, để chúng ta ăn. Tiền để làm gì, để trị bệnh, nhưng cuối cùng không trị bệnh, không ăn. Cái xe để làm gì, để chạy, nhưng cuối cùng á, để xe nhà chùm mền đi bộ, quý vị tin không? Gọi là xe chùm mền. Cái xe giúp cho thân mình đỡ nặng nhọc, nhưng cuối cùng á, là mình để nhọc công phải lao chùi chiếc xe, mà không dám chạy, quý vị thấy chưa? Một ngày nào đó chết bỏ lại tất cả những cái đó đó, có rồi lại mất. Nếu ai quán được những điều đó quý vị, người ta không bao giờ có hay mất, không bao giờ người ta buồn, người ta phiền hết á. Tại vì đó là quy luật của cuộc đời rồi, không bao giờ giữ mãi với thời gian đâu, không có cái gì giữ được, hãy buông ra đi quý vị. Một ngày nào đó chúng ta chết mà không buông là kể như hết đường giảng sanh đó. Chúng ta buông trước khi chết, trước khi tắt thở phải buông ra, để chi? Để lòng thanh thản mà ra đi. Chứ ra đi mà tiếc của, ra đi tiếc chồng, ra đi tiếc con, ra đi giận chồng, ra đi giận con, ra đi sầu đời, ra đi hận đời, vì tâm đó là tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ không phải là tâm giảng sanh. Tâm địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, chứ tâm đó tâm không được giảng sanh. Nên mình buông ra trước khi mình chết. Mà muốn buông ra trước khi chết á, thì mình phải quán một cái pháp quán trong nhà Phật. Có rồi lại mất, bận lòng mà chi. Đó quý vị, quán đi, còn cái gì còn mãi thời gian không? Mình nhìn cái người kế bên mình đó chết đi rồi, người ta phủi tay trắng nè, phủi trắng tay nè. Mình nhìn đi, xa xa nghe tiếng trống chầu, xa xa nghe tiếng đàn bầu bi thương. Mình qua bển mình coi á, là người ta liệm đi mới thấy, nó lột đồ lại thấy thương luôn. Có nhiêu đồ lột sạch nhách, không còn miếng. Nó rồi đấy, mình khổ đau nó làm gì? Giữ nó để làm gì? Buông bớt đi, buông bỏ bớt đi, làm phước đi. Cúng dường đi, bố thí đi, giúp đỡ người nghèo khó đi, ăn ủi người già cả ốm đau đi, nhẹ nhàng thanh thản đi, có ăn ăn, có mặc mặc đi quý vị. Nghĩ cho cùng thì của cải vật chất cũng là cái phương tiện để giúp cho mình sống mà thôi, chứ nó không phải là của để cho mình giữ, khi mình chết đi cũng không đem theo được cái gì. Nên có rồi lại mất là như vậy đó. Nên nó đã có rồi lại mất, khổ nó làm gì? Đừng khổ nó làm gì, không sao cả. Ai giành giành ai giật giật có gì, hai vợ chồng em giết hai chồng anh giành đất gì đó, nghe không? Thầy báo đăng đó, khổ chưa? Rồi có hưởng được đất không hay là hai vợ chồng ở tù? Đất thì cũng không hưởng được mà ở tù suốt cuộc đời, hai đứa con không có cha không mẹ, rồi mai mốt nó đi lang thang nữa thành cuộc đời nữa. Quý vị thấy không? Chỉ có cái ham mê những cái của người ta, gọi là chữ tham đó quý vị. Lòng tham không đáy là chỗ đó đó. Của người ta tham cái gì? Của mình lấy của người ta tham cái gì? Mình không có gieo nhân sao gặt được quả? Mà không gieo nhân gặt được quả là mình trái đạo lý luân thường, thế nào mình cũng phải trả giá với nó mà thôi. Nên do đó của người ta đừng lấy. Lấy được kiếp này vượt được pháp lực cái kiếp này, nhưng không vượt được luật nhân quả đâu. Đó quý vị, qua cái sao làm bò, làm trâu, làm chó, làm dê, làm ngựa trả cho người ta đó. Nên của người ta cũng có gì đừng lấy, chứ đừng lấy gì chứ nghe. Đó không phải của mình. Thấy để hở tham dữ lắm, chứ mình cũng thích lắm, cũng khoái lắm, nhưng dứt pháp không lấy. Dạ, mình lấy cái này ăn 3-4 bữa cũng hết nè, mà đầu thai thành chó nguyên kiếp trả cho người ta không xứng không đáng. Ăn có 7 hột lúa đồng mà ngựa anh trả thành 7 con thân ngựa 7 năm trời cho người ta cởi. Có 7 hột lúa thôi đó. Đó quý vị, nếu đó gì chẳng thà đói chứ không bao giờ lấy. Không thôi xin tao thì xin không sao. Xin không trả nợ, nhưng chỉ trả nợ tình nhớ ân nhớ nghĩa người ta thôi. Chứ không có trả cái nợ vì cái phương tiện vật chất ở tại thế gian này. Nên lần gì phải xin nha, vô chùa thấy gì người ta đẹp đẹp thích thích phải xin nha. Chứ không thôi tự nhiên lấy tay nải bợ đem vô đấy nguyên cái chuông của người ta để vô đi. Phải không? Thấy gì đẹp đẹp có lấy để vô đi. Phải không cái gì? Nên chúng ta ở thấy cái gì thích phải xin. Mình chỉ là nợ cái gì? Nợ cái tình cảm của người ta mà thôi, chứ không có nợ cái gì hết. Nên tất cả cái gì có rồi lại mất, tất cả cái cũng hoàn không mà thôi. Nghe không? Cái gì chết đi rồi cũng để lại tay không mà, không có đem theo được cái thứ gì, chứ người ta ngồi ta quán đó đi. Cái thứ hai nữa quý vị, sống rồi lại chết. Sống không ai sống mãi đâu, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo, phù du chi bằng tạo tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Giới Tây phương cực lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc mà, nghe không quý vị? Cảnh đó cảnh cũ phẩm đài sen, trên đó ta bay không mà, ta đâu có già đâu, bệnh đâu, chết đâu, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, về đó có đầy đủ thần thông, không bao giờ chết. Cảnh giới Tây phương cực lạc có Phật, có Bồ Tát, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật, Đức Phật A Đà phóng quang quá ra muôn vạn vô số Phật thiết pháp cho ông ta nghe. Ở nơi đó ta không ăn, nên chúng ta không có già, không bệnh, không có chết. Mà chúng ta chỉ thiền diệt thực và pháp hỷ thực thôi. Ngồi thiền để lớn cái tâm mình lên, lớn thân mình lên. Pháp hỷ là nghe pháp nhà Phật, khai tâm mở trí để lớn lên thôi. Cái gì mình không hình dung ra được đâu. Tại vì cái nghiệp con người mình là vật thực. Còn ở nơi đó ta dùng thiền diệt và pháp hỷ, chứ không phải là dùng vật thực như mình. Mình dùng vật thực vô thì có chỗ thảy ra. Và vô nó có cả hai cái. Một cái là chất bổ và cái là chất độc. Bây giờ ví dụ như cái chất độc có trong thức ăn nè, mình vô 7 phần chất bổ, 3 phần chất độc, và vô nó ngấm trong gan, trong thận, ngày nào đó nó xì lên, nó cũng bệnh ung thư, bệnh này, bệnh kia. Cái đó cõi ta bà mình phải chịu vật thực mà. Mình đâu có lọc được, đâu có biết được trong đó chứa gì, mình cứ ăn vô. Ăn vô là nửa độc, nửa không độc, và từ từ tự thân mình phải chết. Nên cái ai dùng vật thực thì người đó phải chết mà thôi. Đó, quý vị, tại vì chúng ta ăn cả độc và ăn cả chất dinh dưỡng vào trong đó. Trong cây cải thì thuốc sâu đó, thì còn phần thuốc sâu chống chất độc, một phần chất dinh dưỡng của các cái chất nguyên tố mình nuôi cơ thể, thì chất độc ngấm trong gan, trong thận, nó dần 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 trong máu mình, nó từ 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 nó phát tán lên, đủ cái hàm lượng nó phát tán lên cho bệnh, nên nó xì bệnh này xì ra bệnh kia, cái gì cuối cùng mình phải chết. Nên người nào ăn vật thực người đó phải chết, còn không ăn chết sớm hơn. Người không ăn cái như rồi còn nó đâu sống. Do đó mà cái nghiệp con người là như vậy, nên có rồi phải chết đó, có gì thấy không? Mà mình ăn của người ta mình phải nợ của người ta nữa. Ăn mạng nợ mạng. Cuộc đời công bằng mà, nhân quả công bằng mà, ăn mạng nợ mạng à. Ăn cái mạng nào người ta đau khổ chừng nào thì nợ cái mạng đau khổ chừng đấy, trong bước đường sanh tử luân hồi. Nên cái người trí tuệ thông minh á, là người ta bắt đầu người ta ăn mà ít nợ mạng hơn. Chúng ta ăn những cái con vật mà nó vui buồn hờn giận ghét ghen, nó khổ đau càng nhiều mình nợ mạng sống nó càng nhiều. Nên người ta ăn thực vật, ta ăn chay có gì để nợ ít hơn chút xíu. Còn cái cây cỏ nó ít đau khổ hơn là con chó, ít hơn con trâu con bò có gì. Con trâu á, thì đó ta đi miền Tây, thấy người ta bắt lại ta xiền, ta sắp làm thịt, hai giọt nước mắt nó rớt lên, mình không biết cứu làm sao nữa. Thầy đi, thầy thấy ba bốn trận đó, thầy bắt con gà lôi, nó cột con cổ lại, rồi rước con chó đập, ở dưới quê á, rước con chó đập. Mình thấy tội dễ sợ, mà không biết cứu làm sao nữa, mình không cứu được. Không có gì mình biết á, đó mình đi ngang mà giả bộ không thấy, mình niệm Phật cho qua thôi chứ sao cứu. Con trâu người ta cột lại sao cứu, con chó rượt vậy thì sao cứu, còn con gà lôi á nó cột cổ lại cho chết đừng mà làm thịt đâu có gì. Thấy tội lắm, ở với người ta ăn thịt vậy đâu có gì. Người ta ăn thịt vậy thì những con đó nó đau khổ chừng nào thì nó quán hận mình chừng đó, những kiếp sống sanh tử luân hồi theo nó báo quán mình, trong biết sanh tử luân hồi đó là nhân quả thôi chứ đâu có gì đâu. Mình á hại mạng thì cái nhân quả làm cho ta khổ đau thì mình lại khổ đau thôi, nên ta chọn phương pháp ta ăn sai. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Về nhà tập ăn chay đi. Mấy ông thánh ra dùng rau trái nuôi thân ra ngoài không à? Không có ông thánh nào bắt con chó cắt cổ làm thịt. Không có chó nào. Cái này mình nói trong chùa thôi nghe, chứ mình nói ra mấy ông nhậu đón đường mình à. Cái này ở trong chùa nha, mình nói pháp nhà Phật nha, chứ đừng có nói lại mình nói vậy cái từ chút xíu cái người ta đón đường mình không cho mình về à. Đó, cái này ở trong chùa mình nói trong kinh, còn ngoài đời ai muốn chọn gì chọn, không có dám nói đi ngang ngó ngang đi luôn à, không dám nói gì trơn á. Không có gì, cái này trong chùa trong kinh sách đó, không có gì chứ ai ăn gì ăn à, không sao trơn á. Nhưng mà ăn con nào đau khổ con đó thì mình nó quay lại nó báo quán mình thôi. Đây là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà, phải không? Do đó cái bậc thánh nhân, cái bậc trí á, người ta không ăn trên sự đau khổ người khác, đó gọi là chánh mạng đấy. Không nuôi mạng mình bằng mạng các cái con vật mà nó gây đau khổ nhiều nhất. Như vậy hả, ăn cây ăn cỏ nó có đau khổ không? Có chứ. Ăn trái cây thì cái trái cây nó ăn rồi thì cái cây nó không đau bằng khi mà chúng ta ăn các cái loài mà nhổ lên tận gốc của nó luôn. Nó vẫn đau nhưng cái sự nhận thức nó rất thấp, nên sự đau khổ rất nhỏ, nên chúng ta ăn ta tu tập ta hồi hướng lại cho nó đó. Nên sau cái bài kinh rồi chúng ta bao giờ cũng hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh để trả cái ơn cái nghĩa mà người ta đã hy sinh cho cái thân mình. Tại vì mình là con người mình phải ăn cái thân mạng, ăn cây ăn cỏ ăn tất cả, hoặc là ăn mạng cái con này con kia thì cũng phải ăn để nuôi lớn cái thân này, không ăn sao sống. Do đó luôn luôn lúc nào mình cũng tri ân đó, đạo tứ ân của nhà Phật đó, để đền ơn tất cả những cái gì giúp chúng ta lớn lên, ta tồn tại này, chúng ta tu tập để ta hồi hướng lại. Nên sau tất cả bài kinh điệu bài hồi hướng, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung củ phẩm liên qua di hữu mẫu qua khế kiến Phật nội sanh bất thôi tăng gần lữ đó. À, mình nguyện mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. À, do đó mà trên bước đường sanh tử luân hồi mình thấy mình nợ nần của cải người ta nhiều quá, nên mình chuyển sang cảnh giới khác. Cảnh giới nào có nợ là cảnh giới không có ăn, cảnh giới không ăn là cõi trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của Niết Bàn. Nơi đó là không còn ăn thịt ăn mạng của tất cả chúng sanh, nên ta mới chuyển cảnh giới, phải không? Muốn chuyển cảnh giới như vậy đó thì kiếp này trong cõi sống này chúng ta phải tu ra, tu tập thấy nên của cải có rồi lại mất, đừng có bận lòng với nó và đừng có tiếc lấy nó. Mạng sống của chúng ta sống rồi lại chết, nên đừng bao giờ chấp vào cái thân của mình. Thân mình là đất nước gió lửa hợp thành thôi, một ngày nào nó cũng ra đi à, chứ đừng có giữ nó hoài. Quý vị, có người càng giữ càng khổ. Có người bệnh á sợ chết, mà sợ chết chết trước khi không sợ. Cái người bệnh không sợ họ chết lâu, còn cái người bệnh mà sợ chết mau, tại vì quản hồn quản vía. Quảng hồn quảng vía tim mạch nó lộn xộn sàn ngậu trên người, nên đâu còn giữ được thân mạng mình nữa. Đó, không có gì. Nên con nhà Phật, Đức Phật dạy khổ thân chứ không có khổ tâm. Khổ thân là gì? Là đau trong thân, nhưng đừng khổ trong cái tâm của mình. Tại sao? Tại vì đó là có quy luật rồi. Sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường, không phải mình. Tổng thống cũng bị à, chứ đâu phải mình. Giám đốc cũng bị à, chứ đâu phải giám đốc không bị mà bảo vệ bị đâu, phải không? Già sanh lão bệnh tử ai ai cũng có hết. Vì lý do đó mà thái tử tìm con đường đi cứu khổ nhân sanh ra đi, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, để ra đi tầm đạo cả rừng khổ lâm hạnh đó. À, quý vị thấy không? Có rồi lại mất ha. Rồi sống rồi lại chết, rồi bắt đầu ta tu, ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên chúng ta lên nguyện với Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống nhờ câu Phật hiệu con niệm mà hóa giải phiền não trong tâm cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu hành trì nha. Hành trì có hai dạng hành trì. Hành trì á là chúng ta có thời khóa biểu và hành trì không có thời khóa biểu. Hành trì có thời khóa biểu là sáng mấy giờ, trưa mấy giờ, chiều mấy giờ, hành trì có thời khóa biểu. Hành trì có thời khóa biểu chia làm hai thứ. Cái thứ nhất là trước bàn Phật, thứ hai không trước bàn Phật. Trước bàn Phật chúng ta ngồi trước chánh điện là ta chắp tay, ta hành trì niệm Phật. Còn không trước bàn Phật ta ngồi mùng á, ta nằm trước khi ngủ á, cũng có giờ có giấc chân á, nhưng mà không phải đó, không phải trước bàn Phật mà ở trên chánh điện á là trước bàn Phật, rồi ở trong mùng hoặc là ở trên, ở đâu đó, hoặc trong cốc trong am đó là hành trì có giờ có giấc. Ngày bốn thời sáu thời thì thường thường á người miền Tây á quý vị, họ hành trì sáu thời. Thầy gặp đó, sáu thời niệm Phật. Niệm Phật thời hai tiếng hồ ngồi nè, hai tiếng hồ mà chắc lưỡi gì. Thầy xuống dưới miền Tây có cô Phật tử nha, bảy mấy tuổi, niệm Phật lần từ 4 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Chịu nổi không? 4 giờ sáng tới 2 chiều không đi, không dời chỗ ngồi, không trước bằng Phật, ngồi trên cái góc đôn ở chân cửa. Cứ đây nè, 4 sáng tới 2 chiều. Thông tin đó, nói ngang ta không tin đâu, mà thiệt đâu quý vị. Còn mà người ta trì á 2 tiếng hồ một thời, ngày 6 thời là chuyện bình thường, thầy thấy nhiều lắm. Còn 4 thời, 2 thời, 4 thời, bèo nhèo cũng 2 thời, rồi 2 tiếng. Cái đó là niệm Phật có thời khóa đó. Còn mà niệm Phật là 5-6-7 tiếng thì ít lắm, ít lắm. Như cái cô đó là ít, thầy thấy ít. 4 tiếng có, 3 tiếng có, mỗi lần 3 thầy niệm lần 3 tiếng có. Ông niệm ngày 2 thời, thời 3 tiếng là 6 tiếng thì có. Đó, 3 thầy cũng làm được rồi đó. Còn mà người mà niệm như cái cô Phật tử ở dưới Cần Thơ á, từ 4 giờ sáng niệm tới 2 chiều. Tu cỡ đó nó cái gì? Gọi là tu gắt của kiểu. Nên quý vị ngày hai thời được thời hai tiếng thôi, ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là ai niệm A Di Đà Phật cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quen cái nào niệm cái đó, có danh hiệu Đức Phật A Đà. Quan trọng là chúng ta nhất tâm, chúng ta hướng Phật. Miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật thì đúng, còn miệng niệm tai không nghe tâm không hướng Phật thì không đúng. Niệm trong tâm, miệng niệm tâm nghe tâm tưởng Phật, miệng niệm tâm mình nghe đồng thời tâm quán tưởng Phật thì đúng. Chứ không phải niệm bằng Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là tu vãng sanh Phật đâu có đâu. Miệng niệm lỗ tai mình nghe và tâm tưởng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta trong sáu chữ đó mà không nghe một chữ là chúng ta đã phóng tâm rồi đó. Chúng ta phải nghe hết rõ từng chữ một, nên mình niệm phải rõ, dầu cho cái tiếng mình nó rè như thùng thiết bể cũng phải niệm rè cho nó rõ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, miệng niệm ngay nghe tai nghe tâm tưởng Phật, đúng rồi đó. Nào quý vị không bao giờ phóng tâm hết chứ, trời ơi mới sáng đâu có 5:30 rồi, điện thoại reng là đâu 5:30 điện thoại reng. Hồi hôm thầy về ở Cà Mau thầy về 2:00 đó, 5:30 điện hoài thôi, nghe thấy điện hoài cũng bắt điện thoại lên nghe. Thầy hỏi sao vậy? Thầy con đi tu rồi mà thầy chỉ con cách nào con hết nhớ người ta rồi. Ý là ủa đi tu nhớ người ta sao? Con có ông chồng mà con trốn ông, con đi tu, con xuất gia rồi, con ở nước ngoài, con ở đây, con ở bên nước ngoài á, con xuất gia con trốn ông chồng con tu, mà sao mỗi khi con niệm Phật cái gì con nhớ ổng quá trời. Thầy ơi bây giờ con, thầy làm sao cho con đừng có nhớ ổng, coi chứ giờ con nhớ ổng có tu chịu nổi, chắc con trốn chuộng về, con về nhà quá à, là trời trời tu xuất gia sao trốn, bây giờ con chịu hết nổi không nhớ ông chồng quá trời. Thầy giờ thầy có cái pháp nào không, thầy làm con hết nhớ ông chồng con coi. Nam mô Phật này kiểu Như Lan này, vô chùa tu nhớ điệp không sao tu nhớ Phật đi con, sao tu nhớ điệp sao tu nổi, phải không? Chỉ cho phương pháp nào. Như vậy để mình thọ pháp, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật. Miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe, tâm tưởng Phật. Và trước khi đó ta quán hai cái pháp quán. Có rồi lại mất, có ông chồng cuối cùng cũng phải mất, ổng trong lẽ còn hoài. Thân mình sống rồi lại chết, đúng chưa? Mình cũng phải mất, rồi ông chồng cũng phải mất. Mất trước khỏi mất sau, mất trước đỡ đau, mất sau đau nhiều, phải không? Mất trước đỡ đau, mất trước có thời gian sống với nhau ít đỡ đau, mất sau có tình sâu nghĩa nặng càng đau nhiều. Thì đi đám ma hoài biết mà. Đi ở bên quận 7 nè, bà vợ 88 tuổi, ông chồng 94 tuổi, mà bà vợ chết, ông chồng đập vô đầu hòm rầm 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 rầm: bà ơi, bà chết bỏ tôi, bà hứa bà sống với tôi răng long đầu bạc, tới giờ bà ra đi bà bỏ tôi, bà ơi. Bà đập vô đầu hòm bung bung. Ông 94 tuổi luôn, quý vị thấy tình sâu nghĩa nặng chưa? Ngồi một xuống nói chuyện mới biết hai vợ chồng á cưới nhau hồi năm mười mấy 20 tuổi gì đó, tới giờ 70-80 năm trời không có la rầy một ngày nào, chứ không có chửi một tiếng nào, không có đánh một tiếng nào, không có giận tiếng nào. Hai bên quấn quýt nhau cả đời 70-80 năm, tình sâu nghĩa nặng cỡ nào. Bà vợ ra đi, ông chồng chịu đâu có nổi, quý vị. Do đó ra đi trước đỡ khổ trước, ra đi sau là khổ nhiều hơn. Do đó ông chồng mình có vợ bé bỏ đi trước cái gì chứ đỡ khổ hết. Nam mô Phật, cảm ơn. Còn thời gian tu không, quý vị, để mai mốt tới chín mấy tuổi thì hết tu nổi vậy. Lúc đó ông ra đi mình buồn mình khổ, mình cũng ra đi theo luôn, ôm cái lòng đau đó mà qua kiếp sống bên kia làm sao mà giáng sanh nổi. Vừa Nam mô A Di Đà Phật bay lên cái nhớ ông chồng té xuống cái bịch lúng đất, không còn đâu nữa là tu. Do đó mình buông trước khi mình chết, cái đó mới là cái hay đó. Chứ còn đợi chết buông sao được, buông cô hồn rồi sao buông, phải không? Mình buông trước khi mình chết nên ta mới tu, ta luyện hàng ngày trước khi chết phải buông cho bằng được. Nhà cửa vợ chồng con cái không quan trọng nữa, không quan tâm nữa, bỏ như là Đức Phật đã từng bỏ khỏi hoàng cung vậy đó. Mình tập mình luyện mình bỏ, mình phải quán sát, có rồi lại mất, sống rồi lại chết, ai cũng vậy ha. Nên tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi. Nên không uổng, không tiếc, không đau, không sầu, không buồn, do tâm tĩnh lặng, niệm Phật thanh thản, dễ sợ luôn. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chiều nay ra số mấy vậy? Môn Phật bỏ lâu, cấp này bận tụng kinh niệm Phật không hà, 3:30 chiều không có canh dò số. Mô Phật tí hồi hôm nằm bao thấy bông 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 bà, chiều nay nghi ra 59 nhưng không đánh. Mô Phật. Nên bỏ hết những cái thú vui hồng trần đó, có rồi lại mất, ôm ấp nó làm chi. Nên nhẹ nhàng thanh thản, lỡ giận hờn cho ai về nhà tha người ta đi, bỏ ra đi, không có gì. Sống mai mốt mỗi kẻ một phương trời đến đây có ăn quán nghiệp duyên nó thôi, có cái gì đâu mà giận mà hờn mà sân si mà quán mà trách với nhau để làm gì cho mệt tâm tư của mình, không có gì ghét ghen chi cho bận lòng mình, cho bận lòng ai, đúng chưa? Giờ đó mà nhẹ nhàng thanh thản vậy, buông trước khi mà mình chết, trước khi chúng ta bị buông là ở chỗ đó. Nên miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật, nhẹ nhàng thanh thản, lướt gió buông cương mà bất đất bằng tung cánh. Khi mà ta niệm ý thức được rồi đó, quý vị bắt đầu ta bố thí cúng dường, ta cho ta tặng, ta không tiếc nữa. Lớn như nào còn cái gì cho tặng hết cái đó, quý vị cho con cho cháu, con những người già cả ốm đau bệnh tật đi, đừng có tiếc cái gì cả. Quý vị mất thân này rồi nó mất tất cả, còn lại ít tiền dưỡng già đó, có cái di chúc, tiền của ba, tiền của mẹ, tiền của ông, của bà dưỡng già, sau khi chết lấy tiền đi từ thiện hết dùm đi con. Còn của con đã chia hết rồi, còn của này của má, má thủ dưỡng già, sau khi chết phải lấy tiền hết từ đi từ thiện, để tiền của má má ôm theo, ôm gì ôm phước đem theo, đúng chưa? Còn mình đã chia con cái hết rồi, còn tiền này tiền riêng của mình. Do đó có cái di chúc viết lại, hoặc không di chúc nói miệng cho tất cả các đứa con biết được là họp lại, đó là tiền này tiền riêng của má, chết đi rồi hãy làm từ thiện cúng dường bố thí, miễn sao làm cho dân chúng là được. À, như vậy làm hết cho má đi con. Như vậy thì à, mình nhẹ nhàng, mình ra đi không tiếc cái gì hết. Còn mình đã chia hết đội này của con, của cái, của mình, của mọi người, đâu phải của mình đâu tiếc. Không tiếc cái gì, chân niệm Phật cái rét cái sanh tịnh với Tây Phương Cực Lạc liền. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo liền đó quý vị. Còn bằng không nha, chết rồi á, còn ô vàng đóng tiền, còn sổ đất, rồi à, út chưa lấy vợ rồi đó quý vị, rồi đi không có nổi quý vị ơi. Nó ôm ở trong lòng, ôm ở trong tâm nè, à, tiếc của sầu thương quán giận đó. Ai mà chưa chuẩn bị được tâm lý đó rồi không được vãng sanh và tu hành không có đắc đạo. Và trong cái đời sống này nè, mình vẫn bị khổ đau trong tâm tư tâm tưởng của già, của bệnh, của chết. À, do đó nhẹ nhàng thanh thản ráng niệm Phật đi, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, ngày sau sẽ được đài liên cận kề. Ở nơi thế trò hề một kiếp, ở ta bà kinh khiếp mà thôi, ta bà gian dắt của lôi. Trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Nên ta niệm ta buông bỏ đó, chứ không phải ai niệm 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 là giảng sanh, không có đâu. Niệm ta phải buông bỏ, ta phải quán xét cái đó, nên trong tâm mình được tĩnh lặng, tâm mình được nhẹ nhàng. Lỡ mà có tham niệm Phật cho hết tham, lỡ có giận niệm Phật cho hết giận, lỡ có sầu bi thương niệm Phật cho nó hết sầu bi thương, thì cái đó mới là cái của mình. Còn tất cả cái trên thế gian này có rồi lại mất, sống rồi hoàn không. A Di Đà Phật. Bữa nay có là mừng thọ cho những cái vị mà trên 60 tuổi, thì cũng trong cái lúc này cũng xin là chúc mừng cho những vị mà trên 60 tuổi đời, 60 năm cuộc đời, thì chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe. Cái quan trọng nhất là chúng ta sống để tu thì cái cuộc sống mình nó trở nên quý giá. Còn mình sống mình làm tội đó thì mình lỗ nặng nhiều thêm, đúng không? Còn sống mà làm phước á thì mình lời quá trời lời, còn sống làm tội lỗ. Do đó tội gì mình phải lỗ, mình phải lời, nên mình làm phước và tu. Sống làm phước tu lời, sống ngày nào lời vậy đó, sống dây nào lời vậy đó. Còn sống toàn là chửi lộn với làm tội không à quý vị, đánh bài chơi số đề tứ sắc rồi không là rồi mình sống kiểu đó lỗ thêm không, mà lỗ nó lúng không. Còn mình sống ha, gõ mỏ cốc cốc tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật quan hỷ như lời 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 phước không, chồng thêm phước, sống ngày phước ngày. Mình mừng là mừng khi sống trên 60 tuổi có tu mới mừng, còn sống 60 tuổi toàn dẫn con dẫn cái đến bài tứ sắc rồi không mừng gì mừng, thấy không? Mình còn buồn nữa, không lớn tuổi không lo tu buồn lắm ơi, mốt chết bị đọa. Do đó mình mừng thọ những người nào sống trên 60 tuổi có tu mừng nhiều, không tu buồn nhiều. Buồn cái chỗ là lớn tuổi vô thường chợt đến không có tu đọa lạc cảnh giới đau khổ. Còn người nào trên 60 tuổi có tu quý vị, sống giờ lời giờ, sống giờ lời giờ, sống phút lời phút lời, niệm Phật thấy không? Một câu niệm Phật mà bạc dạng vàng muôn không đó, niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Con cái nói gì cười không giận hờn chứ cười đó, nhẹ nhàng thanh thản tha thứ khoan dung độ lượng. Xin chúc tất cả người trên 60 tuổi ha, dành thời gian còn lại trong cuộc sống mình hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà niệm Phật. Còn cõi ta bà có còn có mất, có thị có phi, đừng để ý tới cõi hồng trần nhiều quá mà khổ mà đau. Nên ai có còn lại mất, sống rồi lại chết, nên chúng ta hãy quan hỷ mà tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người. Xin hồi hướng phước báo công đức tổ chức đạo tràng, phước báo công đức của cúng dựng tế chiều nay cho tất cả những cái hương lưng, cái cốt, cái tự, cái ảnh nơi khánh lan, tự hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, phủ quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp của dâm hoa họ, thừa từ Phật lực thính pháp dân kinh tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ, luôn luôn lúc nào cũng an lành tâm thể trong ánh từ quang che chở mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.